chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự buổi trưa trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin nhanh mà chúng tôi vừa cập nhật được.
Tại phiên làm việc sáng nay của kỳ họp thứ 6 Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng báo cáo lý do điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện và bố trí vốn cho dự án, đồng thời để có cơ sở triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án, kiến nghị Quốc hội xem xét cho kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024, kéo dài thời gian giải ngân đối với số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đến hết ngày 31 tháng 12 2024 để tiếp tục bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án.
Cũng trong sáng nay, tiếp tục thảo luận dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần xác định rõ mục tiêu môi trường và xác định chất lượng nguồn nước, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý chất lượng nguồn nước. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định về chức năng ban hành tiêu chuẩn chất lượng nguồn nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào dự thảo luật. Trong trường hợp tiêu chuẩn chất lượng của nước liên quan đến hoạt động thuộc quyền quản lý của cơ quan khác, cần quy định sự phối hợp giữa các cơ quan cũng như chỉ ra cơ quan chủ quản để tránh chồng chéo về mặt thẩm quyền. Ngoài ra, cần cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ của cá nhân tổ chức được cấp giấy phép về tài nguyên nước do chưa có quy định về vấn đề này, cũng như bổ sung phạm vi hoạt động của từng loại giấy phép.
Thông tin liên quan đến chương trình nội dung kỳ họp lần thứ 13, kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 tới. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông báo danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Danh sách này gồm 29 người, trong đó 7 người giữ các chức danh của Hội đồng Nhân dân thành phố như Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân thành phố. 22 người giữ các chức danh của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Giám đốc các sở, Giám đốc Công an thành phố, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Dân tộc thành phố, 3 thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh thanh tra thành phố, không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm cho được bầu trong năm lấy phiếu tín nhiệm.
4.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương năm 2023 chỉ được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký bổ sung để hỗ trợ cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thực hiện dự án phòng chống sạt lở bờ sông và bờ biển. Trong số này, thành phố Cần Thơ được hỗ trợ 250 tỷ đồng để bố trí cho các dự án phòng chống sạt lở bờ sông. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long bố trí vốn bảo đảm theo đúng quy định và các quy định pháp luật liên quan, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, giao kế hoạch vốn theo quy định của luật đầu tư công và các quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan, đồng thời bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để bố trí đủ số vốn còn thiếu của dự án so với tổng mức đầu tư được duyệt, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư.
Sau khi định danh biển số xe, Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Nhiều người cho rằng việc định danh địa chỉ nhà và chung cư là để xác định một người sở hữu bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu thửa đất, hay biết được người dân đang có bao nhiêu căn hộ trong một tòa nhà chung cư là điều rất tốt vì tránh được tình trạng việc đầu cơ rửa tiền gây bất công cho nhiều người trong xã hội. Song cũng có ý kiến cho rằng tài sản là chuyện riêng tư, bỗng nhiên bị lộ lọt là điều họ không muốn. Còn ở góc độ của các chuyên gia kinh tế và chuyên gia bất động sản, việc định danh địa chỉ nhà và chung cư là để nhà nước có cơ sở đánh thuế người có nhiều nhà hoặc những người có nhà mà không đưa vào sử dụng để kiểm soát được tình trạng đầu cơ bất động sản, giúp cho giá nhà đất ổn định hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng những thông tin về tài sản của người dân được thu thập phải đảm bảo điều kiện về bảo mật, không để lộ lọt thông tin làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của người dân.
Theo Nghị định 75 kể từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, bổ sung thêm hai đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, đó là người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc và người dân ở các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng. Đồng thời có thêm 3 đối tượng được giảm 95% chi phí khám chữa bệnh, gồm vợ hoặc chồng liệt sĩ hoặc lấy chồng, lấy vợ khác được hưởng trợ cấp hàng tháng, theo trường hợp nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành, hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước trên các sông rạch thành phố Cần Thơ đang bắt đầu lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Dự báo mực nước cao nhất ngày tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu ngày 28 tháng 10 vượt mức báo động 3 là 0,04 m. Đỉnh của đợt triều cường này có khả năng xuất hiện từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10, tức 15 đến 17 tháng 9 âm lịch, và ở mức 2m10 đến 2m15, cao hơn mức báo động 3 là 0,1 đến 0,15m. Dự báo đây là đợt triều cường có đỉnh triều lên cao vượt mức báo động 3. Cần chú ý đề phòng trong thời gian triều cường lên cao kết hợp với thời tiết mưa lớn sẽ gây ngập úng cho các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố.
Vừa rồi là những thông tin nhanh được cập nhật. Quý vị vui lòng đừng chuyển kênh, bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có các nội dung đáng chú ý khác mà chúng tôi lược thuật như sau.
Sáng nay tại thành phố Cần Thơ diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2023, phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực đồng bằng sông Cửu Long Đông Nam Bộ và các quý tư năm 2023 với trên 18.800 vị trí việc làm cần tuyển lao động.
Thành phố Cần Thơ rà soát pháp lý đối với 39 dự án được cấp chủ trương giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố.
Ban quản lý dự án phát triển quỹ đất quận Cái Răng đề xuất phương án xây cầu tạm qua bãi rác chắn ngang dự án cao tốc Cần Thơ Hậu Giang.
Trong phần tin thế giới, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền CPP ký kết thỏa thuận hợp tác và liên minh với 27 đảng của nước này.
TikTok thử nghiệm cho phép người dùng đăng tải video dài với thời lượng 15 phút nhằm đa dạng hóa nội dung trên nền tảng.
Thưa quý vị, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp cùng với công ty tư vấn đầu tư và đào tạo Trí Việt khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2023.
Tham gia lớp tập huấn có 73 học viên là công chức viên chức làm công tác cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, được cập nhật các kiến thức về kỹ năng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính thông qua 6 chuyên đề như tổng quan về chương trình cải cách hành chính của Trung ương giai đoạn 2021-2030, những nhiệm vụ giải pháp kế hoạch cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2021-2025, kỹ năng về xây dựng kế hoạch chương trình cải cách hành chính, lựa chọn giải pháp thực hiện cải cách hành chính, nâng cao kỹ năng thuyết trình giao tiếp ứng xử với công dân trong thực thi công vụ, tổng quan về công tác chuyển đổi số của thành phố giai đoạn 2021-2025, báo cáo đánh giá chỉ số chuyển đổi số của thành phố.
Cũng trong buổi sáng nay, Công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ tổ chức hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước và các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2023. Có 12 đội đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ với gần 40 thí sinh chính thức tham gia hội thi.
Các đội trải qua 3 phần thi gồm tự giới thiệu, trắc nghiệm kiến thức chung và xử lý tình huống và các nội dung liên quan đến chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Trung ương và kế hoạch chương trình cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025. Nội dung cơ bản của luật cán bộ công chức, luật viên chức và các chế độ có liên quan đến quyền nghĩa vụ đối với cán bộ công chức viên chức người lao động thành phố. Trong đó, phần thi xử lý tình huống, mỗi đội dàn dựng tình huống theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và có đáp án xử lý tình huống. Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức viên chức người lao động, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc tham gia thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước tại cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn nghiệp vụ được giao, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.
Cũng trong buổi sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và các tỉnh thành phố lân cận quý tư năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, đại diện ban giám hiệu các trường đại học cao đẳng, trung cấp và học sinh sinh viên người lao động trên địa bàn thành phố.
19 trung tâm dịch vụ việc làm khu vực đồng bằng sông Cửu Long và 247 doanh nghiệp trong ngoài địa bàn thành phố Cần Thơ tham gia phiên giao dịch với trên 18.800 vị trí việc làm trống cần tuyển lao động với các ngành nghề gồm nhân viên văn phòng, lập trình viên, nhân viên hỗ trợ và triển khai hệ thống, nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán, kỹ sư cầu đường, nhân viên sale, bảo vệ, giao hàng, quản lý nhân sự, trình duyệt viên, nhân viên vận hành, kiến trúc sư, công nhân may, công nhân vận hành máy, nhân viên bếp, giáo viên, trợ lý kho, thu ngân, trưởng phòng hành chính nhân sự, nhân viên lái xe, nhân viên thu mua nhân dân. Qua đó giúp người lao động thuận lợi tìm việc, gặp gỡ nhà tuyển dụng, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế địa phương.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan đề nghị phối hợp rà soát pháp lý đối với 39 dự án được cấp chủ trương giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 trên địa bàn thành phố. Nội dung thực hiện rà soát là việc chấp hành pháp luật của các dự án đầu tư, gồm việc chấp hành pháp luật về đất đai, về đầu tư nghĩa vụ, việc chấp hành các luật xây dựng nhà ở đô thị. Đáng chú ý là trong danh sách 39 dự án được yêu cầu rà soát, có một số dự án dù đã được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2016, thế nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.
Có thể kể đến như dự án khu đô thị mới Hưng Phú, lô số 3D do công ty cổ phần tư vấn đầu tư Bông Sen Vàng làm chủ đầu tư, dự án khu đô thị mới lô 5B do công ty cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư. Một số dự án khác cũng được nêu tên như dự án khu đô thị mới Osteca An Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Osteca làm chủ đầu tư, dự án chung cư nhà ở xã hội Nam Long Hồng Phát 6 tầng 187 căn hộ do công ty cổ phần Nam Long Hồng Phát làm chủ đầu tư, dự án khu đô thị mới lô 13B phường Phú Thứ, quận Cà Răng do hợp tác xã xây dựng Thanh Bình làm chủ đầu tư, vân vân.
Ngoài ra thì trong danh sách còn có một số dự án như khu đô thị mới huyện Thới Lai do công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Cadiff làm chủ đầu tư, dự án trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều do Quỹ đầu tư phát triển thành phố làm chủ đầu tư, dự án khu đô thị mới Hoàng Gia do công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Gia làm chủ đầu tư, dự án đầu tư xây dựng nhà ở ở phường Thường Thạnh An Phú Eco City do công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư, dự án khu đô thị mới Nam Cần Thơ do công ty cổ phần đầu tư phát triển Nam Cần Thơ làm chủ đầu tư, dự án khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Thưa quý vị, công tác nạo vét các tuyến kênh rạch trong nội ô quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy tuy đã được triển khai, thế nhưng việc thực hiện còn chậm. Một số tuyến đến nay vẫn còn nguyên hiện trạng dù được thi công đã lâu. Điều này làm gia tăng ô nhiễm khi đang trong mùa mưa bão triều cường.
Ba gói thầu 1.17, 1.18 và 1.19 thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được triển khai tại các phường trong nội ô quận Ninh Kiều như An Bình, An Khánh, Hưng Lợi, phường Long Tuyền, Long Hòa của quận Bình Thủy. Các gói thầu này được thực hiện từ đầu năm 2023, nạo vét cải tạo 16 tuyến kênh rạch, giải quyết tình trạng ô nhiễm mặt nước, dòng chảy, lắp đặt hành lang kè ven các tuyến kênh, cải tạo hệ thống đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng. Tuy nhiên, cho đến nay mới triển khai được khoảng 5 tuyến và tiến độ thi công cũng còn chậm. Nói về nguyên nhân chậm trễ của tiến độ, ông Trần Văn Tám, đại diện đơn vị thi công gói thầu số 18, công ty xây lắp đê kè Hải Dương cho biết.
Chúng tôi đã nhận được mặt bằng và triển khai thi công được là 3 tuyến rạch. Trong đó có các tuyến như là hàng Bà Bộ, hàng Bàn Nhánh. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã tổ chức được 4 mũi thi công cơ bản trên 3 tuyến rạch này. Tuy nhiên, còn hai tuyến gạch còn lại chúng tôi chưa thể triển khai thi công vì là mặt bằng giao còn chưa đồng bộ giữa hai bờ.
Đề xuất lớn nhất của nhà thầu đó là tiếp tục bàn giao mặt bằng cho nhà thầu với tất cả các tuyến gạch còn lại.
Còn theo Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều, đơn vị chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng cho các gói thầu này, thì vướng mắc hiện nay là chưa giải quyết được các thủ tục pháp lý về đất, nhà ở đối với những hộ có liên quan. Ông Trần Nguyễn Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều cho biết thêm.
Đi vận động từng nhà một, bàn giao mặt bằng để mà giao cho công trình để làm cái công trình này nó đạt kết quả cao.
Chính việc chưa giải quyết được mặt bằng cho đơn vị thi công mà đến nay các gói thầu này chỉ được thực hiện theo từng đoạn ngắn, mặt bằng đến đâu thi công đến đó, điều này đã gây khó khăn đối với địa phương nơi các dự án được triển khai. Ông Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Tuyền đề xuất.
Đối với địa phương thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân là di dời các cái vật kiến trúc qua màu là bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời thì phối hợp với cái đơn vị thi công chủ đầu tư để kịp thời là tháo gỡ các cái khó khăn, các cái vướng mắc xảy ra trong quá trình thi công.
Trong khi chờ bàn giao mặt bằng thì các đơn vị thi công trên tuyến cần khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm bề mặt các tuyến kênh rạch để tạo dòng chảy cho thông thoáng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các tuyến kênh rạch hiện hữu thuộc dự án.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự buổi trưa trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Tiếp tục chương trình với những thông tin liên quan đến công tác đầu tư hạ tầng giao thông. Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng, đơn vị trực tiếp triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Cần Thơ Hậu Giang thuộc cao tốc Cần Thơ Cà Mau, đề xuất phương án xây cầu cạn qua bãi rác chắn ngang cao tốc này. Thông tin cụ thể như sau.
Theo ông Bùi Quốc Quân, Giám đốc Quản lý Dự án Cần Thơ Hậu Giang thuộc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, hạng mục gần 7 km cao tốc Cần Thơ Hậu Giang được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề xuất bổ sung sau cùng. Sát ngày quyết định dự án nên hạng mục này không nằm trong đánh giá tác động môi trường ban đầu. Trong quá trình thi công dự án và khảo sát, đơn vị nhận thấy khối lượng rác ở đây quá lớn, ảnh hưởng đến môi trường nên có báo cáo về Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận. Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết nếu lấy đi phần rác trên diện tích 4.200m2 của tuyến đường dài 154m, chiều ngang 27m, lượng rác lấy đi sẽ khoảng 21.000m3. Ông Nguyễn Thành Nguyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng, đơn vị trực tiếp triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, đề xuất phương án xây cầu cạn qua bãi rác này. Với lý do được đưa ra là khi xây cầu cạn sẽ không cần phải đào sâu xuống bãi rác và nếu thi công theo đề xuất này sẽ tiết kiệm thời gian, công sức thi công.
Trong buổi khảo sát và làm việc tại đây, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng, việc di dời toàn bộ bãi rác ra khỏi khu vực này là cần thiết. Trước mắt các đơn vị cần di dời ngay phần rác chồng lấn với tuyến nối của dự án đường cao tốc. Dù có phương án xây cầu cạn nhưng bãi rác tồn tại gây mất mỹ quan, do đó phương án hiện nay là di dời bãi rác cũ đến nơi khác và đốt tiêu hủy hoặc là giao cho nhà đầu tư xử lý đốt làm phân hữu cơ. Thưa quý vị, 7 km còn lại của dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 91 qua trung tâm thành phố Cần Thơ, dự kiến sẽ triển khai vào quý 3 năm 2024, hoàn thành năm 2027 với kinh phí gần 7.200 tỷ đồng.
Dự án này có chiều dài 7 km đi qua hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tổng mức đầu tư 7.188 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 5.775 tỷ đồng, có hơn 1.100 trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến khởi công trong quý 3 năm 2024 và hoàn thành năm 2027. Theo quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quốc lộ 91 là tuyến quốc lộ chính yếu khu vực phía Nam, có điểm đầu tại Cần Thơ, điểm cuối là cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang, chiều dài 135 km, quy mô cấp 3 từ 2 đến 6 làn xe. Đoạn đi qua Cần Thơ chiều dài khoảng 51 km, điểm đầu giao với dòng xoay đường Trần Phú, Nguyễn Trãi, Hùng Chương, quận Ninh Kiều và kết thúc tại cầu Cái Sắn, giáp ranh tỉnh An Giang.
Thưa quý vị, còn dự án trạm dừng chờ nhà xe bus 501 trạm dừng chờ đón trả khách hiện đại trên địa bàn thành phố Cần Thơ được triển khai thi công từ tháng 2 năm 2023 để thay thế cho các điểm dừng chờ đón hiện hữu bị xuống cấp và hư hỏng nặng, cũng như bổ sung thêm một số điểm dừng mới đón trả khách. Đến thời điểm này thì đạt tiến độ hơn 80%, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 tới đây.
Dự án thực hiện xây dựng sửa chữa 70 nhà chờ trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy và 431 điểm dừng hiện đại. Dự án đang được nhà thầu khẩn trương thi công tại các vị trí trên địa bàn. Đến cuối tháng 9 năm nay, đơn vị thi công đã lắp đặt 343 trụ biển báo điểm dừng xe buýt kết hợp với biển thông tin tuyến và biển tuyên truyền quảng cáo. Bên cạnh đó đã lắp đặt cột khung thép 58 vị trí nhà chờ. Nhà chờ xe buýt được thiết kế hai mẫu với kích thước khác nhau, quy mô đáp ứng cho khoảng 5 đến 8 người ngồi chờ. Hiện nay, cùng với triển khai thực hiện các vị trí nhà chờ, trạm dừng còn lại, nhà thầu tập trung hoàn thiện các nhà chờ đã lắp đặt cột khung. Tại một số vị trí nhà chờ đang tiến hành lắp gạch. Dự án xây dựng 501 nhà chờ điểm dừng xe buýt trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phục vụ đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn, đồng thời làm cơ sở xã hội hóa mời gọi nhà đầu tư để khai thác các tuyến xe buýt.
Chuyển sang một số thông tin về nông nghiệp và nông thôn. Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, mới đây thành phố đã xác nhận một chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn với một sản phẩm thanh nhãn cho hợp tác xã nhãn Thanh Hữu Tâm, đồng thời hướng dẫn hai hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ và lấy hai mẫu ổi ruột hồng và nhãn Aidor tại hợp tác xã ổi ruột hồng Thới Tân và hợp tác xã nông nghiệp Đông Hòa để phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và đang chờ kết quả phân tích. Tính đến nay thì thành phố Cần Thơ có 100 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn với 267 sản phẩm.
Đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, ngành nông nghiệp thành phố xác định tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, đảm bảo an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học, áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến và công nghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch hiện đại. Qua đó, củng cố và xây dựng thêm nhiều chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn với các sản phẩm nông sản thủy sản có giá trị gia tăng cao, đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng của thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
Việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Thới Lai đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét với các sản phẩm hàng hóa dịch vụ có nguồn gốc địa phương. Để khai thác các nguồn lực có sẵn tại địa phương, Thới Lai đang tiếp tục phát triển đưa các sản phẩm chất lượng trên địa bàn tham gia vào chương trình OCOP để tạo dựng thương hiệu riêng, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.
Là bún hai cứ của ông Nguyễn Văn Cứ, ấp Thế Thuận, xã Thế Thạnh, huyện Thới Lai. Hơn 30 năm qua, Đò Bún là địa chỉ cung cấp bún tươi chất lượng cho nhiều tiệm ăn, người dân trong và ngoài huyện, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động, với thu nhập bình quân từ 150.000 đến 200.000 đồng mỗi buổi. Hiện nay, mỗi ngày Đò Bún sản xuất từ 1 đến 1,5 tấn bún, vẫn không đủ cung cấp cho thị trường. Năm 2022, ông Cứ đã mạnh dạn đầu tư mua máy móc công nghệ hiện đại để tạo ra sản phẩm chất lượng, tăng sản lượng, đáp ứng thị trường tiêu thụ. Năm 2023, ông Cứ được địa phương hỗ trợ để hoàn thiện hồ sơ công nhận thương hiệu Lò Bún Hai Cứ để sản phẩm bún tươi được đưa vào thị trường siêu thị cũng như bán hàng trên các kênh thương mại điện tử. Ông Cứ cho biết thêm.
Tôi cũng mong muốn cơ sở tôi, Hai Cứ là Lò Bún tôi phát triển từ huyện đến xã, đi đăng ký vào công ty kết với nhà nước, đi từ huyện đến xã, các thành phố. Tôi hy vọng với bao nhiêu thứ hai nữa, từ công nghệ mới giờ cơ sở tôi làm ngày khoáng khá tôi có phấn khởi.
Thời gian qua, để thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, từng bước nâng tầm giá trị sản phẩm nông sản, tăng thu nhập cho người sản xuất, huyện Thới Lai định hướng cho các xã thị trấn lựa chọn sản phẩm nổi trội có thế mạnh, đăng ký tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Cùng với đó, ngành chuyên môn thường xuyên trao đổi và đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình OCOP với các chủ thể, cử chuyên viên nông nghiệp xuống cơ sở tư vấn hỗ trợ các chủ thể hoàn thành hồ sơ biểu mẫu, các yêu cầu pháp lý, hồ sơ minh chứng đủ điều kiện tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Đặc biệt, huyện đã hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các sản phẩm thông qua tham gia các hội chợ triển lãm, hội thảo, hội nghị để giới thiệu sản phẩm OCOP. Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định Môn cho biết.
Trong thời gian qua, thì trên địa bàn của xã Định Môn, sản phẩm chủ lực của xã là nhãn Aidor. Chúng tôi đã tham mưu cho thường trực đảng ủy, rồi tham mưu cho phòng nông nghiệp huyện Thới Lai để xây dựng chuỗi giá trị gia tăng của nhãn, thì cũng được là xác định được cái mã vùng trồng và được cấp mã vùng trồng. Bên cạnh đó thì cũng được cấp giấy chứng nhận là đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó chúng tôi là phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học để đó là tiến hành khảo sát, lập hồ sơ để đó là công nhận nhãn Aidor của Định Môn là đạt chuẩn 4 sao.
Đến nay, huyện Thới Lai đã có 10 sản phẩm được đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm OCOP xếp hạng 4 sao, 8 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao của một chủ thể và 5 hợp tác xã. Các sản phẩm OCOP của huyện đã được phân phối theo các kênh thương mại chính thống. Sản phẩm OCOP mang lại hàng tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Năm 2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thới Lai đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình OCOP gồm 5 sản phẩm. Việc xây dựng các sản phẩm OCOP đã góp phần thúc đẩy phát triển và nâng cao thu nhập của người dân, là một trong những đòn bẩy giúp huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, Thới Lai có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Quỳnh Thanh Phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cho biết.
Đạt thêm 25 sản phẩm OCOP nữa, thì các sản phẩm này cũng đạt từ tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao. Và đảm bảo các chủ thể tham gia vào OCOP thì đều được tham gia vào các lớp tập huấn để đảm bảo thực hiện tốt các chương trình này. Các chủ thể tham gia vào cái chương trình OCOP thì phải được thực hiện ở các cái siêu thị, các cửa hàng tiện ích, rồi các cái sàn giao dịch. Và huyện cũng phấn đấu 100% các xã mà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đều có các sản phẩm OCOP.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm đang thổi một luồng gió mới vào khu vực nông thôn, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức về sản xuất của người dân. Huyện Thới Lai đang tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương phát triển các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chuẩn hóa theo tiêu chí sản phẩm OCOP và hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm đã được công nhận từ 3 sao trở lên để tiếp tục nâng hạng cho sản phẩm.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Tại thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền CPP đã ký kết thỏa thuận hợp tác và liên minh với 27 đảng của nước này. Chủ tịch CPP Hun Sen nhấn mạnh, liên minh nhằm mục tiêu củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Thỏa thuận gồm 8 điểm, trong đó thống nhất liên minh trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ của mỗi đảng thành viên vì lợi ích đất nước và nhân dân Campuchia, với nguyên tắc không chống lại nhau dưới bất kỳ hình thức nào, không liên kết với đảng phái tổ chức chính trị đối kháng với bất kể thành viên nào trong liên minh. Hiện Campuchia có 45 đảng chính trị đang được công nhận hợp pháp.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, ảnh hưởng từ biến động tỷ giá và việc kinh tế Nhật Bản trải qua một thời gian dài tăng trưởng thấp đã khiến cho khoảng cách về tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa giữa Nhật Bản và Đức liên tục bị thu hẹp trong những năm gần đây. IMF cũng dự báo đồng yên mất giá sẽ khiến cho GDP danh nghĩa tính theo đồng đô la Mỹ của Nhật Bản năm 2023 giảm và có thể phải nhường vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cho Đức.
Các chuyên gia ước tính trong năm 2023 GDP danh nghĩa của Nhật Bản dự kiến sẽ giảm 0,2% so với năm 2022 xuống mức 4.230 tỷ đô la và thấp hơn Đức khi GDP của Đức đạt 4.430 tỷ đô la, tăng 8,4%. IMF cho biết Ấn Độ, quốc gia đang vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người, có thể sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2026. IMF cũng dự báo trong giai đoạn 2026 đến 2028, Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục rơi xuống vị trí thứ 5 thế giới, trong khi Ấn Độ đứng thứ 4 vào năm 2026 và thứ 3 vào năm 2027.
Với 47 phiếu thuận và 37 phiếu chống, Ủy ban Môi trường thuộc Nghị viện châu Âu đặt ra các mục tiêu mang tính ràng buộc về việc giảm 50% lượng thuốc trừ sâu tới năm 2030. Các loại thuốc trừ sâu được đánh giá là nguy hiểm nhất được đề xuất giảm 2/3 so với giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017. Ủy ban trên cũng đề nghị cấm sử dụng thuốc trừ sâu ở những khu vực nhạy cảm được chỉ định, gồm các công viên công cộng xung quanh trường học và các khu bảo tồn.
Nghị sĩ người Bỉ tại EP Maria Arena cho biết kết quả này sẽ mang lại lợi ích cho người nông dân cũng như môi trường vì việc lạm dụng thuốc trừ sâu khiến con người bị bệnh và làm suy giảm số lượng ong. Tuy nhiên, các nghị sĩ là thành viên thuộc đảng Nhân dân châu Âu cánh hữu và đảng cực hữu đã bỏ phiếu chống. Nhiều nông dân và các tổ chức hợp tác xã nông nghiệp cũng phản đối việc Liên minh châu Âu áp đặt các quy định quá chặt chẽ trong lĩnh vực này.
Một báo cáo mới đánh giá rằng nếu như tỷ lệ sinh của Hàn Quốc không tăng trở lại thì dân số từ 14 tuổi trở xuống của quốc gia này sẽ giảm một nửa vào năm 2040. Báo cáo ước tính tổng dân số Hàn Quốc năm 2040 sẽ giảm hơn 5% so với năm 2020 xuống mức 49 triệu 160.000 người với sự sụt giảm lớn ở lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên.
Ngoài ra, dữ liệu do Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc công bố cho thấy, những người ở độ tuổi 20 và 30 vốn có khả năng sinh sản tốt lại có tỷ lệ mắc bệnh mãn tính tăng mạnh hơn người ở tuổi 50 và 60, bao gồm các bệnh lão khoa liên quan đến quá trình chuyển hóa như là tiểu đường, huyết áp cao, gút và viêm khớp. Nguyên nhân của sự mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như việc lựa chọn chế độ ăn uống không lành mạnh, ít tập thể dục.
TikTok đang thử nghiệm cho phép người dùng đăng tải video dài với thời lượng 15 phút nhằm đa dạng hóa nội dung trên nền tảng và hướng tới việc cạnh tranh với dịch vụ chia sẻ video phổ biến nhất thế giới, hiện nay là YouTube.
Trước đó, nền tảng cho phép những video có độ dài giới hạn 3 phút được đăng tải trước khi tăng lên 10 phút. Các mức điều chỉnh này dài hơn nhiều so với giới hạn video dài 15 giây trên nền tảng ban đầu của TikTok. Việc cho phép tăng thời lượng video có thể giúp TikTok đa dạng nội dung. Nền tảng gốc của TikTok tại thị trường Trung Quốc là Douyin đã cho phép người dùng đăng tải video dài tối đa 30 phút từ năm 2022. Nhờ đó, nội dung video trên nền tảng cũng trở nên đa dạng hơn. Được đánh giá là kỳ lân công nghệ thành công nhất thế giới, ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đạt lợi nhuận hoạt động gần 6 tỷ đô la trong quý 1 năm 2023, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.